Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi đảng tại phường Nánh. Kỳ họp thứ 6 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 sẽ diễn ra trong ngày 12 tháng 11. Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1.100 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2030.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 10, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đại biểu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 256 đại biểu chính thức đại diện cho trên 387.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Giai đoạn 2023-2025, công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào mô hình sản xuất của nông dân hiệu quả, thực chất lượng hội viên được nâng lên. Vai trò của tổ chức hội, chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy. Với chủ đề đoàn kết dân chủ, đổi mới phát triển, nghị quyết đại hội đã được các đại biểu thảo luận thống nhất và thông qua, xác định mục tiêu trọng tâm xuyên suốt là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nông dân trong phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn bền vững. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đại hội đã tập trung thảo luận và đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ mới. Trong đó phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh kết nạp thêm 15.000 hội viên mới, xây dựng 200 tổ hợp tác và 50 hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ phát triển từ 100 đến 150 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân 10% một năm. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua. Các cấp hội đã đẩy mạnh, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình liên kết chuỗi giá trị, hợp tác sản xuất và kinh doanh nông sản. Đặc biệt tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương tiêu biểu trong xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, góp phần quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong không gian số. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, gắn chặt với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên, đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh.
Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân, đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi gắn với lợi ích thiết thực của hội viên nông dân. Trong đó, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với những nội dung cụ thể bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhằm khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh, hướng dẫn chuyển đổi tư duy của hội viên nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, quy mô gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí, chỉ định 20 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân.
Hội Nông dân cần làm tốt vai trò cầu nối, định hướng hội viên phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 10. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái chúc mừng những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Các cấp hội đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương sau sáp nhập. Hội viên nông dân trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào đổi mới mô hình sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, tạo dấu ấn rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào nông dân toàn tỉnh. đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại. Cái này thì là rất lớn rồi, và cái kết hợp giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và doanh nghiệp. Cái này là một cái mà chúng ta cũng phải nghiên cứu kỹ, cố gắng. Niềm tin quan trọng lắm. Như vậy chúng ta phải xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp và nông dân. Như vậy hội sẽ phải là cơ quan, hội nông dân phải làm cái này. Các ông chí là cơ quan chức năng, có những cái chức năng riêng phải làm cái này để tạo niềm tin giữa doanh nghiệp và nông dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, bối cảnh mới đặt ra nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít khó khăn thách thức đối với công tác hội và phong trào nông dân. Đồng chí đề nghị Hội nông dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào phát triển nông nghiệp, nông thôn, bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy, triển khai hiệu quả các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nông dân cần làm tốt vai trò cầu nối, định hướng hội viên phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nói:
chủ động tham gia đi đầu trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ từ khâu đầu tiên là trồng trọt đến thu hoạch đến chế biến. Chúng ta phải có những cái sản phẩm chế biến sâu, và báo cáo chí chúng ta phải chú ý đến cả các phụ phẩm. Đôi khi sản phẩm chính lại chưa chắc là đắt bằng phụ phẩm. Cũng nghiên cứu xây dựng các thương hiệu tầm quốc gia, thương hiệu bền vững không chị? Muốn cái này là có một đề án tổng thể. Chứ ta không thể kiểu hô hào thương hiệu được không chị? Thương hiệu phải đi có bằng sáng chế chẳng hạn, phải có cơ quan người ta cấp cho mình.
Cùng với đó, các cấp hội cần phát huy vai trò đại diện của tổ chức hội trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để hội nông dân các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất.
Sáng 31 tháng 10, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự và phát biểu tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nánh tổ chức. Tại đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh và lãnh đạo Đảng ủy phường Nánh đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 25 đồng chí đảng viên, trong đó có đảng viên Nguyễn Huy Cho, chi bộ tổ dân phố Nam Ngạn, sinh năm 1929, được tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên của Đảng bộ phường Nánh vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến đóng góp của mỗi đồng chí đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng trong suốt chặng đường phấn đấu rèn luyện trưởng thành, và là niềm vinh dự tự hào của gia đình cũng như toàn bộ Đảng bộ phường. Thông tin về những định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí nhấn mạnh: phường Nánh hiện có dư địa và tiềm năng phát triển lớn nhưng có nhiều thách thức. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị toàn Đảng bộ phường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, sớm cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chiều 31 tháng 10, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị thống nhất nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo chương trình, kỳ họp thứ 6 chuyên đề sẽ được tổ chức vào chiều ngày 12 tháng 11. Kỳ họp tập trung xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều quyết sách quan trọng thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách như quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia phần trăm các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã, quy định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026, điều chỉnh bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 cho các công trình dự án cấp tỉnh quản lý, bổ sung hỗ trợ các xã phường thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án lần 2 nguồn vốn ngân sách tỉnh, quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và nhiều nội dung quan trọng liên quan tới chế độ chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh xin ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, chuyển tài liệu cho các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tổ chức thẩm tra theo quy định. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động khảo sát, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn.
Sáng 31 tháng 10 tại trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết cuộc thi lần thứ 21 năm 2025 và trao giải cho các mô hình sản phẩm xuất sắc. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 21 năm 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với tỉnh đoàn và các sở khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, tài chính, báo và phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức. Qua các vòng tuyển chọn, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 60 mô hình sản phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi. Kết quả có 33 mô hình sản phẩm của 95 tác giả, đồng tác giả được trao giải. Đây đều là những mô hình mới có hàm lượng sáng tạo cao, có khả năng ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong cuộc sống học tập. Tại chương trình, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 21 giải khuyến khích với tổng trị giá tiền thưởng là 176 triệu đồng. Các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tuyên truyền tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2025 và cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2025 được trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng ngày, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Ninh lần thứ 22, diễn ra từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 10 năm 2026. Cuộc thi sẽ bao gồm 3 bảng là khối trung học phổ thông, khối trung học cơ sở và khối tiểu học. Cơ cấu giải thưởng gồm 41 giải, tăng 7 giải so với năm 2025. Tại đây, các em học sinh cũng được tham gia các hoạt động trải nghiệm, lập trình và vận hành robot, tham gia các trò chơi vận động gắn với các trò chơi đòi hỏi trí tuệ, tinh thần làm việc nhóm.
Chiều 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội thảo có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Cục Điện lực, Bộ Công Thương, một số sở ban ngành địa phương, đại diện ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty điện lực và một số doanh nghiệp. Tại hội nghị, các ý kiến đều cho rằng phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện mặt trời mái nhà là xu thế tất yếu. Đối với một tỉnh công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh như Bắc Ninh, việc đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu hóa chi phí sản xuất cho doanh nghiệp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tại hội thảo, Cục Điện lực, Bộ Công Thương cũng đã triển khai hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách liên quan đến điện mặt trời mái nhà. Các ý kiến đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh tốc độ phát triển kinh tế nhanh dẫn đến nhu cầu điện của Bắc Ninh tăng rất mạnh. Tỉnh cũng tập trung thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối thường trực, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn tiên phong đầu tư vào điện mặt trời mái nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch và nhanh chóng nhất có thể cho các dự án điện mặt trời mái nhà, đồng thời duy trì cơ chế lắng nghe, đối thoại thường xuyên và tháo gỡ đến cùng mọi rào cản. Sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp chính là thước đo thành công của tỉnh.
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10. Sáng ngày 31 tháng 10, sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án luật tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điều ước quốc tế và luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Tham gia thảo luận cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại tổ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cũng tích cực đóng góp ý kiến vào hai dự án luật. Cho ý kiến vào dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Trần Thị Vân, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho rằng cần ra soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, đồng thời cần nghiên cứu kỹ cơ chế phối hợp điều hành và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong tổ hợp. Đại biểu Trần Thị Vân bày tỏ:
về cơ chế phối hợp điều hành và chia sẻ thông tin thì hiện dự thảo luật chưa quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong tổ hợp. Đề nghị bổ sung là quy định cụ thể cái cơ chế điều phối, liên kết sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm giữa các thành viên, đảm bảo hoạt động theo chuỗi giá trị, tránh trùng lặp hoặc cạnh tranh không lành mạnh, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu và kết quả nghiên cứu trong phạm vi được phép, có cơ chế bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo bí mật thương mại, đảm bảo an toàn thông tin và quyền sở hữu trí tuệ.
Cùng cho ý kiến vào dự án luật này, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị cần chú trọng xây dựng quỹ công nghiệp an ninh tách biệt với quỹ công nghiệp quốc phòng để phát huy hiệu quả các nguồn quỹ. Đại biểu Trần Văn Lâm nêu quan điểm:
rất nhiều các cái hạng mục chúng ta quan tâm để mà phát triển Thế thì tới đây cái chủ trương phát triển công nghiệp an ninh chúng tôi thấy cũng rất cần thiết, đồng tình với chủ trương. Thế thì với cái công nghiệp an ninh thì cũng cần phải có những cái nguồn lực để mà hỗ trợ phát triển tương tự như là cho đối với quốc phòng. Thế thì tôi cho rằng là cái quỹ này nếu như có thành lập ở hai bên, tức là ở cả hai khía cạnh, cả bên quốc phòng và bên an ninh, thì có lẽ là nó cũng phù hợp để nó chủ động, nó linh hoạt hơn.
Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điều ước quốc tế, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị cần làm rõ thêm các nội dung về khái niệm, phạm vi áp dụng và trường hợp cần thiết đối với hồ sơ trình về việc đàm phán điều ước quốc tế, làm rõ các nguyên tắc chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo mật phối hợp trong đăng tải điều ước quốc tế.
Tôi cũng đề nghị là ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cái tiêu chí rõ ràng cho cái việc không đăng tải công khai điều ước liên quan đến quốc phòng, tình báo, an ninh hoặc là nội dung thuộc bí mật nhà nước. Và đồng thời thì cũng đề nghị là bổ sung cái quy định yêu cầu cơ quan được miễn công bố phải lưu trữ và quản lý bản gốc trong hệ thống hồ sơ mật của Bộ Ngoại giao.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về dự án luật an ninh mạng, luật bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự.
Tại hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10 năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh đến nhiệm vụ các cơ quan báo chí cần tập trung trong tháng 11, tiếp tục tuyên truyền việc học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, làm rõ mục tiêu, khâu đột phá, biểu dương các mô hình, cách làm hay, đẩy mạnh thông tin về hội nghị Trung ương 13, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, phản ánh chính sách mới, công tác khắc phục mưa lũ, an sinh xã hội, tăng cường tuyên truyền chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh năng động, văn hiến, các ngày lễ sự kiện lớn trong tháng, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1.090 tỷ đô la Mỹ là mục tiêu về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mà tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu này tăng hơn khoảng 60% so với kết quả thực hiện của 5 năm gần đây. Để đạt mục tiêu xuất khẩu trong 5 năm tới, tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ưu tiên hình thành và phát triển các ngành công nghiệp mới như sản xuất chất bán dẫn, chip bán dẫn, sản xuất robot, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất một cách tốt nhất. Trong giai đoạn 5 năm gần đây, Bắc Giang luôn trở thành địa phương trong top đầu về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng giá trị cả giai đoạn ước đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,76 lần so với giai đoạn 5 năm liền kề. Ngay trong năm nay, trong 3 tháng gần đây, tỉnh Bắc Ninh liên tục đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn quốc trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, đánh dấu tuần thứ 6 liên tiếp địa phương này đứng đầu cả nước. Điểm số trung bình của tỉnh đạt 91,73 trên 100 điểm. Ở cấp sở ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 94,57 điểm. Ban quản lý các khu công nghiệp vươn lên vị trí thứ hai, 93,96 điểm. Ở cấp xã phường, Bắc Giang vươn lên dẫn đầu với 93,86 điểm, theo sau là phường Tân Tiến và xã Hợp Thịnh với lần lượt 93,75 và 93,48 điểm. Tuần này vẫn có 7 đơn vị bị trừ 2 điểm do lỗi kỹ thuật từ hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia gồm phường Vũ Ninh, xã Cao Đức, xã Văn Môn, xã Nhân Thắng, phường Nánh, xã Mỹ Thái và xã Tân Yên. Thứ hạng đã được điều chỉnh để đảm bảo công bằng. Ở nhóm cuối bảng, xã Sa Lý và xã Cẩm Lý có bước tiến tích cực, tuy nhiên xã Đại Lai vẫn có điểm thấp nhất 88,13 điểm, giảm so với tuần trước. Khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối tăng nhẹ lên 5,73 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất không chỉ là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn là chìa khóa vàng mở cánh cửa bước ra thị trường toàn cầu. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình quản lý, hướng đến việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, để từ đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn ANCL Technical của khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công và cung cấp linh kiện cơ khí chính xác. Trong năm 2025, với sự hỗ trợ của Sở Công Thương Bắc Ninh, doanh nghiệp này đã ứng dụng thành công tiêu chuẩn ISO 14001-2015, tiêu chuẩn quốc tế về môi trường trong sản xuất. Với tiêu chuẩn này đã nâng cao uy tín hình ảnh của doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đáp ứng đơn hàng của các tập đoàn lớn. Phóng viên Vũ Tuyển chia sẻ.
Tiêu chuẩn ISO về môi trường giống như một tấm hộ chiếu xanh để cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên thực tế, trong các bộ hồ sơ mời thầu của các tập đoàn lớn, tiêu chuẩn ISO này là điều bắt buộc. Nếu không có, doanh nghiệp sẽ tự động bị loại bỏ khỏi bàn đàm phán.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn ANCL, Techco chia sẻ.
Một trong những cái yêu cầu khách hàng đề ra đó là nhà cung cấp mà phải tham gia vào cái chương trình khí phát thải nhà kính theo cam kết của chính phủ Việt Nam đối với quốc tế. Thì đây cũng là một cái lợi thế của công ty. Hiện tại thì công ty trách nhiệm ANCL Techco đang là nhà cung cấp của một số, cũng tham gia cái chuỗi cung cấp toàn cầu, trong đó có một số tập đoàn lớn trong cái ngành bán dẫn và cũng xuất khẩu một số cái thị trường, ví dụ như thị trường châu Âu, khách hàng về Úc, khách hàng Mỹ hay là thị trường Nhật Bản.
Sau khi triển khai thành công tiêu chuẩn ISO về môi trường, các doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý môi trường bài bản, xây dựng và ban hành chính sách môi trường khẳng định cam kết tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, qua đó không chỉ nâng cao thương hiệu mà còn giảm tỷ lệ lỗi sản phẩm, tối ưu hóa chi phí sản xuất, cải thiện môi trường lao động. Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Sigma Việt Nam nói.
Trong cái xu hướng mà các khách hàng trong nước và ngoài nước rất khắt khe về cái yêu cầu về tác động đến môi trường của các sản phẩm, thì dự án này cũng là rất là hữu ích và kịp thời đối với doanh nghiệp của chúng tôi. Thì sắp tới thì chúng tôi muốn sẽ phát triển những sản phẩm liên quan đến quốc tế xuất khẩu để đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng.
Bà Vũ Thị Ngọc Thu, chuyên gia về tiêu chuẩn ISO khẳng định.
Với cái định hướng của chính phủ trong cái việc là đẩy mạnh về phát triển bền vững, tăng cường chuyển đổi xanh, thì ISO 14000 là một cái trụ cột rất là quan trọng trong cái việc mà để hỗ trợ các cái doanh nghiệp tiến tới cái việc là phát triển bền vững. Và như Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có chia sẻ, cái động lực để phát triển kinh tế của chúng ta ở đây là liên quan đến cái động lực về bảo vệ môi trường. Thì cái ISO 14001 này thì chúng tôi thiết nghĩ nó sẽ là một cái nền tảng cơ bản để cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trong cái lĩnh vực ngành nghề hỗ trợ của chúng ta có thể tiếp cận xa hơn trong cái thị trường nội địa cũng như là thị trường quốc tế.
Tỉnh Bắc Ninh là địa phương liên tục dẫn đầu cả nước về thu hút nguồn vốn FDI. Với hàng nghìn doanh nghiệp FDI và trên 30.000 doanh nghiệp nội địa đang hoạt động, thì việc đẩy mạnh ứng dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất kinh doanh chính là chìa khóa để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn, nâng cao vị thế trên thị trường.
Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt cộng tác viên và trao giải cuộc thi ảnh nét đẹp Bắc Ninh năm 2025. Sau hợp nhất các cơ quan báo chí hai địa phương, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ trong môi trường điều kiện mới, không để gián đoạn, bỏ trống trận địa thông tin tuyên truyền, xác định công tác cộng tác viên là cánh tay nối dài của tòa soạn. Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh thường xuyên quan tâm giữ mối liên hệ với cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, công tác đặt bài, biên tập, xử lý thông tin của cộng tác viên ngày càng được quan tâm. Sau khi sắp nhập tỉnh, địa bàn rộng, dân số đông, tình hình phát triển kinh tế xã hội sôi động, nhiều thông tin hàng ngày ở các địa phương, cơ sở do cộng tác viên cộng tác được đăng tải trên các nền tảng và nhận được những phản hồi tích cực. Dịp này, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh khen thưởng 10 cộng tác viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh năm 2025. Trao giải cuộc thi ảnh Nét đẹp Bắc Ninh năm 2025 cho 16 tác phẩm xuất sắc gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Đồng thời phát động cuộc thi ảnh Khoảnh khắc di sản Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc do Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh và Hải Phòng thực hiện. Vừa qua, công an xã Yên Thế trong quá trình làm nhiệm vụ tại thôn Luộc Giới đã phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi săn bẫy và bắt chim trái phép. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định đối tượng Dương Văn Thiện, sinh năm 1995, trú tại thôn Cường Thịnh, xã Nhã Nam, đang săn bẫy chim trái phép tại thôn Luộc Giới, xã Yên Thế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11 cá thể chim trà phèn 1,3 kg cùng 3 loa, 1 âm ly, 1 ắc quy, 9 cọc tre và 150 mét lưới dùng để bẫy chim. Anh Thiện khai đã dùng âm thanh dẫn dụ chim để bẫy bắt trái phép. Công an xã đã lập biên bản, tịch thu tăng vật và bàn giao vụ việc cho hạt kiểm lâm xã Yên Thế xử lý theo quy định. Qua vụ việc, công an xã khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt buôn bán chim hoang dã, góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
Rạng sáng ngày 31 tháng 10, công an xã Lục Nam phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1988, trú tại thôn Thanh Giã 2, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đoạn dây điện cùng dụng cụ mà Mạnh đã dùng để cắt tháo dây điện chiếu sáng trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Bình Minh. Hiện vụ việc đang được công an xã Lục Nam xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 31 tháng 10 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, giải cầu lông quốc tế Philet Việt Nam International Series 2025 tiếp tục diễn ra sôi nổi với 20 trận tứ kết ở các nội dung. Góp mặt ở 12 trên 20 trận, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, xuất sắc giành 7 tấm vé vào vòng bán kết ở cả 5 nội dung, mang đến niềm tự hào và phấn khởi cho người hâm mộ. Tâm điểm trong ngày thi đấu là trận tứ kết đôi nữ giữa cặp Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương của Việt Nam và Liên Quân Alison Lee Mỹ và Park Ji-jun Hàn Quốc. Trận đấu diễn ra căng thẳng kịch tính với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cặp đôi Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 với các tỷ số các set 22-20, 21-23 và 21-17, ghi tên mình vào vòng bán kết trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Vận động viên Vũ Thị Trang, đội tuyển cầu lông Việt Nam chia sẻ.
Đôi vừa rồi cũng rất là mạnh, nhưng mà khúc cuối thì có thể là bên em trên sân nhà bên em sung hơn, được khán giả cổ vũ và tự tin thì hôm nay đôi em cũng thể hiện cũng tốt. Thì trong trận bán kết thì mình sẽ cố gắng quyết tâm thi đấu hết sức mình, tập trung để có thể là mang một cái chiến thắng, một cái thành tích tốt nhất.
Trải qua 4 ngày tranh tài sôi nổi, các trận đấu tại giải đều diễn ra gay cấn, kỹ thuật cao và mang lại cho khán giả những pha cầu mãn nhãn đầy cảm xúc, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, gắn kết bạn bè quốc tế. Góp mặt ở 12 trên 20 trận tứ kết, đội tuyển cầu lông Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, giành 7 tấm vé vào vòng bán kết ở cả 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Đáng chú ý ở nội dung đơn, hai tay vợt Tiến Minh và Vũ Thị Trang tiếp tục ghi dấu ấn khi cùng góp mặt tại vòng bán kết, khẳng định vị thế và phong độ ổn định của cầu lông Việt Nam trên trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Yến, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
các vận động viên cả quốc tế lẫn Việt Nam đều đẳng cấp ngày càng tiến bộ. Thế nhất là vận động viên Việt Nam, mặc dù một số vận động viên lớn tuổi nhưng đều thi đấu vẫn rất đẳng cấp. Hiện nay là các đôi đều vào qua vòng tứ kết và chuẩn bị vào ngày mai là vượt vào vòng bán kết.
Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan, đội tuyển cầu lông Việt Nam chia sẻ:
vào vòng sau thì em gặp hai bạn Malai, thì hai bạn ấy đánh rất là tốt nên là em cũng sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho khán giả.
Từ vòng bán kết diễn ra lúc 13 giờ ngày 1 tháng 11 và chung kết lúc 13 giờ ngày 2 tháng 11, ngoài việc đến trực tiếp tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, phường Bắc Giang để cổ vũ, khán giả có thể theo dõi toàn bộ những diễn biến hấp dẫn của giải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, gồm kênh YouTube Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, trang Facebook Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, trang Facebook BTV Plus. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 21 đến 25 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh nhiều mây, có mưa rải rác, trời lạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 25 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.